thưa quý vị, trong tháng thư đen, Nam Anh xin gửi đến quý vị một chương trình nhạc qua tác phẩm Hoài niệm một thời chưa cộng sản của tác giả Trần Nhật Kim. Theo lời tựa của ông Nguyễn Cao Quyền, Hoài niệm một thời chưa cộng sản là câu nói diễn tả những tình cảm sâu đậm, vĩnh viễn xâm nhập vào tâm hồn con người để không bao giờ họ quên được. Loại tình cảm này, rất nhiều người Việt Nam đã mang nặng trong tâm tư khi họ phải rời bỏ quê hương ra đi để lánh nạn cộng sản. Hoa cộng sản, một tai họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại, đã gây biết bao là đau thương và chết chóc cho hàng trăm triệu sinh linh trên trái đất, trong đó có Việt Nam. Để trốn ách cộng sản, khoảng 3 triệu người Việt đã lao mình ra biển cả trên những con thuyền gỗ bé nhỏ, và kết quả là gần 1 triệu người đã làm mồi cho cá dưới lòng đại dương sâu thẳm. Khi phải rời bỏ đất nước để không bao giờ quay trở lại, con người thường hoài niệm những thứ gì? Chúng ta thường luyến tiếc những gì chúng ta trân quý nhất và những gì làm cho chúng ta hạnh diện nhất. Đồng thời chúng ta cũng không bao giờ quên được những gì làm cho chúng ta đau khổ nhất. Giờ đây trong một khoảnh khắc nhớ về tổ quốc, nhà văn Trần Nhật Kim sẽ cùng chúng ta khơi dậy lại trong tâm hồn những tình cảm sâu đậm ấy với tác phẩm Hoài niệm một thời chưa cộng sản. Đối với đa số người Việt Nam thì những gì mà chúng ta trân quý nhất, luyến tiếc nhất và yêu thương nhất phải kể là thủ đô Hà Nội và quê hương nơi chúng ta đã mở mắt chào đời. Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là nơi mà bất cứ người con lưu vong nào của đất nước cũng mong sẽ có ngày trở lại. Nhưng trở lại để thăm thú thì có, còn trở lại để tiếp tục cuộc sống như xưa thì ít người nghĩ tới khi mà đất nước vẫn chưa hết cộng sản. Trước khi cho ra đời tác phẩm này, tác giả đã có lần tạt qua Hà Nội và ông viết lại như sau. Tôi ấp ủ nét đẹp của Hà Nội thanh bình, một nếp sống hài hòa, thời niên thiếu, được tô điểm qua các án văn của Nguyễn Tuân, của Thạch Lam trong Tự lực văn đoạn. Hà Nội với vóc dáng cổ xưa trở nên duyên dáng. Dù các con phố có nhỏ hẹp, nhưng tự nó có trật tự và được điểm tô bằng thứ tình cảm, gần gũi, ấm cúng mà phải ở một thời gian đủ lâu mới thấy cảm giác yêu thương, quen thuộc, vì thế đi xa vẫn nhớ.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 trăng tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp. Trôi giữa dòng đời ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ hương xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi mùi. Sài Gòn ơi, trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi,
hoài niệm có một thời chứ cộng sản là hoài niệm một thời gian, kéo dài từ gần một thế kỷ, bắt đầu từ khi cộng sản cướp chính quyền tại nước ta từ năm 1945, những thảm họa chiến tranh, chết chóc, bắn giết, đàn áp, dân oan, cướp đất vẫn kéo dài, cho tới nay chưa chấm dứt. Trong hoài niệm một thời chứ cộng sản, trang 22, tác giả viết, có người cho rằng, người con gái Hà Nội có vẻ kênh kiệu, bề ngoài trong giao tiếp. Nhưng thực ra đó chỉ là ảnh hưởng của một giáo dục gia đình về công dung, ngôn hạnh đã trở thành một nếp sống. Vì vậy, người con gái Hà Nội dịu dàng nhưng ý tứ, thân mật nhưng không sàm sỡ, tế nhị nhưng không gò bó trong giao tiếp hàng ngày. Nét đẹp đặc biệt ấy của người con gái Hà Nội như được thiên nhiên ưu đãi thêm sắc hương diễm lệ, nhất là vào mùa xuân, mưa phùn giăng kín bầu trời như làn lụa mỏng đã tạo cho Hà Nội không khí ấm cúng, gần gũi và điểm tô cho những người con gái Hà Nội, nét ống ả vui tươi, mưa nhẹ như những hạt bông bám trên mái tóc mây ống ả, vươn trên bờ vai thon nhỏ, lăn dài trên các tà áo màu. Mưa không thấm ướt đôi má, không hoen màu son trên môi, chỉ lấp lạnh trên rạng mi như những hạt châu muôn sắc. Tôi không biết danh từ mưa phùn có từ bao giờ, diễn tả động tác nào, hay đó chỉ là những hạt nước nhỏ li ti đang quyện vào nhau, tạo thành một tấm màn mỏng như khoái xương buổi sớm, phủ mờ tháp rùa và những hàng cây xung quanh hồ, tạo thành một bức tranh thủy mạc thiên nhiên mờ ảo, vừa mang nét cổ kính, vừa đượm vẻ thơ mộng hữu tình. Mưa phùn đẹp thật, nhất là mưa phùn trên thành phố Hà Nội. Những hạt mưa bé nhỏ, mong manh, đã làm xanh các chồi nhánh, làm mơn mởn các cánh hoa đào, làm lòng người thêm phấn khởi vào dịp xuân về. Người Hà Nội tự hào về nét thanh lịch trong nếp sống, qua lời ăn tiếng nói với ngôn ngữ chính xác mẫu mực, không quen dùng danh từ thô tục, luôn nhún mình mềm mỏng mà không khoe khoang, biết tôn trọng mọi người. Những đức tính trên được uốn nắn từ khi còn là những đứa trẻ thơ ngây, mới chân ước ráo tới trường, được thấm nhuần đạo đức, làm người qua bài học đức dục như cổ học tinh hoa mà kỷ luật gia đình và học đường đã làm những thước đo về nhân cách. Phong trào thơ nhạc theo phong cách Tây Phương cũng khởi sắc, đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của tuổi trẻ Việt Nam. Những nét lãng mạn trong văn thơ mới đã giúp cho bản chất nghiêng về tình cảm của dân tộc Việt thêm phong phú, ghi lại như một dấu ấn, ảnh hưởng đến tâm tư tuổi trẻ vào nhiều thập niên sau này. Tất cả những thay đổi trên đã được người Hà Nội sàng sảy, gạn lọc để trở thành một thứ riêng biệt của Hà Nội, đã dàn trải, mang tính kế thừa, ảnh hưởng tới mọi tầng lớp dân chúng. Dù sao nhiều thăng trầm biến đổi, dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, người Hà Nội vẫn giữ được nét hào hoa phong nhã. Điểm đặc biệt này được ca ngợi qua ca dao: chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An. Thưa quý vị, Hà Nội có nhiều di tích cổ xưa. Theo truyền thuyết, năm 1009, khi Thái Tổ Lý Công Uẩn đi ngang qua thành Đại La, thấy nơi chân thành có một đám mây hình con rồng bay lên. Vua cho là điềm báo tốt nên đã dời đô về Đại La và cho đổi thành thành Thăng Long vào năm 1010. Vào đời nhà Trần, Thăng Long vẫn được tiếp tục mở rộng và phát triển. Đến đời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng thứ 13 cho thành lập tỉnh Hà Nội vào năm 1931. Tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ: Hoài Đức, Ứng Hòa, Lý Nhân và Thượng Tín. Tỉnh lỵ là thành Thăng Long cũ. Ngày 1 tháng 10 năm 1888, vua Đồng Khánh ra đạo dụ nhượng cho Pháp thành phố Hà Nội. Sau hiệp ước Pater Notre, Tổng thống Pháp Sadi Carnot ra sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. Năm 1902, Hà Nội là thủ phủ của liên bang Đông Dương, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Mên. Hà Nội nằm dọc theo hữu ngạn sông Hồng, còn gọi là Nhị Hà. Vì trước khi tới Hà Nội, sông Hồng tách ra một nhánh nhỏ, chảy tới tỉnh Hải Dương, mang tên là sông Đuống. Từ đây, Hà Nội ngày một mở mang, trong đó phải kể tới khu phố cổ Hà Nội, xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19 sang nửa thế kỷ 20, Hà Nội trở nên sầm uất hơn, trung tâm thành phố được mở rộng. Các ao, hồ, đầm dần dần bị lấp kín để phát triển thành phố, hầu đáp ứng dân số một ngày một gia tăng. Hà Nội 36 phố phường là biểu tượng của khu phố cổ, được giới hạn về phía Bắc bởi đường Hàng Đầu, phía Tây là đường Phùng Hưng, phía Đông là đường Trần Nhật Duật và đường Trần Quang Khải, phía Nam là đường Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng. Khi xưa, khu vực 36 phố phường có nhiều ao hồ, khu này được bao bọc bởi sông Tô Lịch ở phía Bắc, sông Hồng ở phía Đông và hồ Hoàng Kiếm ở phía Nam. Vào thế kỷ thứ 15, khu kinh thành Thăng Long gọi là Phủ Trung Đô, gồm 2 huyện và tổng số 36 phường. Thưa quý vị, theo sử cũ, vào thời nhà Lê, Thăng Long còn gọi là Phủ Phụng Thiên, gồm 2 huyện Vĩnh Sương, sau đổi ra là Thọ Sương, và Quảng Đức sau đổi ra Vĩnh Thuận. Mỗi huyện có 18 phường. Phường là tổ chức theo nghề nghiệp, chỉ dùng riêng cho kinh thành Thăng Long, tương đương với xã của nông thôn. Phố khác với phường, phường là khu vực hành chánh, còn phố là chỗ bán hàng, nơi bày hàng, cũng có nghĩa là cửa hàng, cửa hiệu, nằm sát nhau thành một dãy. Hàng chỉ là tên gọi của các cửa hiệu bày bán. Một mặt hàng giống nhau, nằm sát nhau trong một khu phố, hàng đào, hàng đường. Sau bao nhiêu thay đổi, có nhiều phố nguyên là tên hàng đã được mang tên mới như hàng Cỏ đổi thành phố Trần Hưng Đạo, hàng Đẩy là Nguyễn Thái Học. Sau khi Pháp chiếm Hà Nội, khu phố cổ có nhiều thay đổi. Các con đường được chỉnh trang, có hệ thống thoát nước, nhà cửa hai bên đường được xây gạch, lợp ngói, mở mang các khu buôn bán như chợ Đồng Xuân. Kể từ năm 1945 tới năm 1985, nhiều gia đình từ chiến khu trở về được cư ngụ tại phố cổ. Mỗi căn nhà có 2-3 gia đình, nhân số trong gia đình mỗi tăng, khiến cho phố cổ ngày càng đông. Kể từ năm 1960 tới năm 1983, khu phố cổ vốn là nơi buôn bán sầm uất trước kia đã trở thành khu dân cư thuộc các gia đình cán bộ. Như vậy, chỉ kinh thành Thăng Long thời nhà Lê mới có 36 phường, còn Hà Nội 36 phường mà chúng ta gọi hiện tại chỉ là một danh xưng không có trong thực tế. Trong tác phẩm Việt Nam thi văn hợp tuyển của ông Dương Quảng Hàm có ghi những câu ca dao về 36 phố ở Hà Nội. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai, hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồn, hàng thiết, hàng bại, hàng khay, mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, hàng lỡ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn, phố mới, phúc kiến, hàng ngang, hàng mã, hàng mắm, hàng thang, hàng đồng, hàng muối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè, hàng thùng, hàng bát, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Quanh đi, đến phố hàng gia, trải xem hàng phố thật lạ cũng xinh, phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố văn mắc cưỡi đường quanh bàn cờ, người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền. Và cuối cùng, đứng trước Hà Nội ngày nay, tác giả đã không khỏi ngậm ngùi. Hình ảnh đẹp về nếp sống của Hà Nội trong tâm tư của tôi vẫn còn đó. Nhưng vào lúc này, xung quanh tôi mọi thứ đều xa lạ, hiếm thấy giọng nói ngọt ngào, ấm dịu của người Hà Nội năm xưa. Một giọng nói xa lạ đang hiện diện ở thành phố cổ kính này. Tôi tự hỏi, thành phố này đã để mất giọng nói yêu thương kia trong hoàn cảnh nào? Phải chăng, theo bước chân ồ ạt tiến về Hà Nội, từ vùng đất Thanh Nghệ quê hương Bác, nơi được vinh danh là thành đồng của cách mạng mùa thu, đã thay đổi, xóa tan nếp sống và phong thái cũ. Nét đẹp của Hà Nội vào những ngày tháng cũ chỉ còn là hoài niệm, không còn sắc thái cổ kính mà tiềm ẩn vẻ thơ mộng, trang trọng nhưng hàm chứa nét trữ tình của thành phố ngàn năm văn vật. Sinh hoạt đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt đã nhường chỗ cho một nếp sống văn hóa mới, chỉ thể hiện sự lạc lõng nửa vời, khiến cho tôi có cảm tưởng xa lạ tại chính nơi quê hương yêu dấu của mình. Hà Nội đang ở trước mắt tôi lặng nhìn mà tâm tư tìm về dĩ vãng, nuối tiếc nếp sống của một thời đã qua, đành rằng kỷ niệm không bao giờ chết, nhưng đã tàn phai trước những đổi thay hiện tại. Hà Nội vẫn còn đó, nhưng hồn dân tộc ở đâu bây giờ?
Ngày tháng cũ có bóng trang thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trang nghiêng nghiêng đường chiều, tiếng guốc lưa thưa lao sao của trên vỉa hè, mùa thu nghe gió heo may. Hà Nội người có nhớ tháp bung chờ vơ liễu xanh vật vờ. Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền quan, người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò, áo trắng chưng vương Tây Sơn em tan trường về, đường qua nẻo phố hẹn hò. Ai ra đi mà không nhớ về trường thì ngày ấy ta bên nhau. Ai ra đi mà không nhớ về hồ Gươm mù bóng gươm xưa. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi, đội mưa mà đi. Ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội, ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội, còn sống mãi chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt. Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè, dù đường xưa vắng ai chờ.
Kính thưa quý vị, trong tác phẩm Hoài niệm một thời chưa cộng sản, quý vị có thể tìm thấy tất cả những chi tiết về Hà Nội của một thời xa xưa. Chương trình đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt. Không quên cảm ơn tác giả Trần Nhật Kim để cho Nam Anh sử dụng những trích đoạn hoài niệm một thời chưa cộng sản để thực hiện chương trình hôm nay.